Còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là Phật tử nguyên quán ở Long An, nhân dịp đến đây lần này để thọ pháp, con có hai điều nguyện vọng chưa sáng tỏ, kính xin ở lòng từ bi sáng suốt cùng tổ của Hòa Thượng vì chúng sinh mà dẫn giải. Một, trong kinh Viên Giác có đoạn Phật dẫn: Nếu người tu hành được giác ngộ viên mãn thì trong tâm không còn bốn tướng ngã, nhân, thọ giả và chúng sanh. Như vậy bốn tướng ấy có phải là ở trong kẻ phàm phu không? Và người khi tu hành được giác ngộ thì đối với bốn tướng ấy sẽ như thế nào? Hay nói rõ hơn, thế nào là bốn tướng ngã, nhân, thọ giả, chúng sinh của người phàm phu, và thế nào là bốn tướng đó đối với người tu hành đã giác ngộ? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thôi giờ để trả lời câu thứ nhất thì trước. Bởi vì trong kinh Viên Giác có nói rõ, nếu người tu hành được giác ngộ viên mãn rồi thì bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bốn tướng đó nó không còn. Còn những người mà bốn tướng đó nó còn đó, tức là phàm phu. Bây giờ tôi giải thích tướng ngã. Ngã là chỉ cho ta, tướng nhân là chỉ cho người, thọ giả hay là chúng sanh là chỉ cho mọi người chung quanh chúng ta, tất cả loài. Thọ giả tức là chỉ cho cái sinh mạng của các loài. Khi mà giác ngộ viên mãn rồi thì thấy cái ngã, cái ta không thật. Như trong kinh mà chúng ta thường đọc mỗi đêm, kinh Bát Nhã đó, nghĩa là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, phải không? Thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì cái ta nó còn thiệt không? Cái ta không thiệt thì người cũng không thiệt, thì chúng sanh cũng không thiệt, thọ mạng cũng không thiệt. Như vậy thì khi mà mình giác ngộ trí tuệ viên mãn thì thấy bốn tướng ta, người, chúng sanh, thọ mạng đều không thiệt, thì đó là giác ngộ. Còn mình ở đây như người tu mà giác ngộ chỉ 100% thì mình mới được có 20-30%, thì sao? Ta, người, chúng sanh, thọ mạng chắc cũng còn hơi đậm đậm chứ chưa có lạc đâu, phải không? Chưa có lạc mà còn đậm. Như vậy thì người tu mà chừng nào giác ngộ viên mãn thì bốn tướng nó mới là hư giả. Hư giả cho nên không còn à, không còn chấp chứ không phải không có. Nhớ như vậy, không còn chấp chứ không phải không có bốn tướng đó. Đó, vì không còn chấp cho nên đó là người giác ngộ. Còn người phàm phu thì chưa giác ngộ, cho nên thấy bốn tướng đó là thiệt. Mà thấy bốn tướng là thiệt cho nên rồi đâu đó chấp y nguyên, thì đó là gọi là người mê. Còn người tu kha khá, đối bốn tướng đó bớt chấp được 20%, 40%, 60% thì nó nhẹ hơn. Như vậy thì có giác mà chưa viên mãn, chừng nào viên mãn thì bốn tướng đó mới hết à. Đó là trường hợp câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: Bạch Hòa Thượng, con là một người cư sĩ nữ, bản thân đang hành nghề là một nữ hộ sinh quốc gia, trong nghiệp vụ phải đảm trách có vấn đề thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phải nạo hút thai. Nay nhờ lòng từ bi và sáng suốt của Hòa Thượng giảng rõ, trong công việc làm như thế con có mang tạo nghiệp sát hay không? Nay con phát tâm tu hành mà công việc thì chưa từ bỏ được, như vậy con có thể quy y được không? Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Đây là vấn đề khó giải, nan giải. Bởi vì nhà nước thì lúc nào cũng thấy cái nạn nhân mãn càng ngày càng nhiều, mà nếu để sanh chừng 5-30 năm nữa hết đất mà ở, hết đất mà sống, cho nên bảo phải bớt sanh sản. Bảo bớt sanh sản mà những người lỡ có thai rồi bây giờ sanh nữa là dư, rồi bảo phải phá, thì cái phá đó là một cái việc làm nó không có hợp với đạo lý, nhưng mà vì sự sống phải làm. Thì chỗ này tôi nói phần hai, tôi không nói một chiều. Nếu là cái việc làm không thể nào từ chối được, không thể nào tránh được, thì khi làm với cái lòng thương xót, chứ không phải là làm với cái tâm mà ưa thích, thì có lẽ giảm được phần nào cái lỗi lầm. Còn nếu mà khi nào công việc gia đình có thể nhẹ nhàng một chút, đủ sống, thì chừng đó mình bớt đi thì dễ hơn, nó tốt hơn, khỏi bị cái lương tâm cắn rứt, vậy thôi. Còn nếu mà cái hoàn cảnh bắt buộc phải làm, thì làm với cái tâm thương xót, thì cái đó là giúp được phần nào cho cái an ổn, bớt oán thù vậy thôi. Một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con mấy điều sau đây. Một, phước đức và công đức giống nhau và khác nhau như thế nào? Hai, nếu mấy người già cả tâm hồn bị lẫn lộn, không được minh mẫn sáng suốt, thì sau khi chết tâm hồn có được trở lại bình thường không? Ba là trong xã hội có một số người đàn bà tánh tình giống đàn ông và ngược lại, có phải là hiện tượng của luật nhân quả và luật luân hồi không? Bây giờ trả lời câu thứ nhất, phước đức và công đức giống nhau và khác nhau như thế nào? Thật ra thì nếu nói theo lục tổ thì phước đức khác, công đức khác. Công đức là cái việc của mình tu mà được, còn cái phước là có phương tiện ở ngoài giúp người ta mà được. Thì như vậy cái phước là cái tiền của vật chất của mình đem giúp đỡ cho người ta thì tăng trưởng được phước đức, hoặc là mình giúp bằng cách này cách nọ để cho người ta vui, đó là phước, phước đức. Còn công đức là do mình tu, mình sửa, mình chỉnh lại những cái sai lầm, cái xấu xa của mình, trở lại thành hay, thành tốt, đó là công đức. Đó, nhiều khi chúng ta hay nói những người làm công quả chùa đó là được công đức, chứ còn thật là công đức là cái mình tự sửa chữa, tự dẹp bỏ những cái thói xấu, những cái dở của mình trở thành hay tốt, thì đó là công đức ở nơi mình. Còn cái phước là cái mình giúp ở ngoài. Thứ hai là nếu mấy người già cả tâm hồn bị lẫn lộn, không được minh mẫn sáng suốt, thì sau khi chết tâm hồn có được trở lại bình thường không? Thì ở đây tôi nói người già cả hiện tại thiếu minh mẫn là vì cái cơ thể, các cái bộ phận có những cái nó hư, như mạch não chẳng hạn, hay là những dây thần kinh nó có bị kẹt hoặc là nó bị chạm gì đó, nó không được sáng suốt. Khi mà chết rồi, thoát khỏi thân này rồi, thì nó trở lại như xưa. Mà như xưa đây không có lầm, như xưa tức là như lúc mình còn trẻ. Mà khi mình chết rồi, tùy theo cái nghiệp, phước đức hay là tội lỗi, rồi mình sẽ thọ sanh nơi khác, rồi tùy đó mà có được những cái tâm hồn sáng suốt hay là nó tối tăm, còn tùy theo cái nghiệp của mình. Chứ chứ không phải nói chết rồi cái trở lại bình thường như con người lúc mình còn trẻ, không phải vậy. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba, trong xã hội có một số người đàn bà tánh giống đàn ông và ngược lại, có phải là hiện tượng của luật nhân quả và luân hồi không? Cái này cũng là khó giải quyết, bởi vì có người nam thì tánh như nữ, mà có người nữ thì tánh như nam. Thì cái đó hỏi tại sao? Thì nói, nếu nói theo cái luân hồi thì có thể người đó đời trước là nam, bây giờ lỡ sau đó sanh làm nữ, nhưng cái thói quen nam nó cũng còn, nên rồi nó hơi giống người nam. Có người trước là nữ, bây giờ được làm nam, nhưng mà cái nữ tính nó vẫn còn, nên giờ giống người nữ. Thì cái đó đó là nói theo cái luân hồi như vậy. Còn nếu nói theo cái mặt tâm lý thì cái đó tôi chưa nghiên cứu, chưa biết. Đó là câu hỏi của Phật tử.